Y Tiên Thiểu, chương 1579, khí tượng mới, 2, góc truyện audio.com. Sau khi Tùy Qua được cho đi, phía sau hắn một người thấp giọng hừ nói. Tên kia nhất định là thượng đẳng công dân. Thượng đẳng công dân, Tùy Qua thầm nghi ngờ, nhưng lại không biểu lộ ra. Đợi sau khi tên phía sau được kiểm tra, Tùy Qua lặng lẽ đuổi theo hắn, sau đó dùng tinh thần lực khống chế hắn, dẫn vào một ngõ nhỏ. Sau đó, Tùy Qua dò hỏi, giấy chứng nhận ở lại này xuất hiện lúc nào? Một tuần trước, trong đó công dân hạ đẳng đều có, công dân thượng đẳng như ngươi thì không cần. Bởi vì tinh thần lực bị áp chế, người trung niên này chỉ có thể đàng hoàng trả lời vấn đề của Tùy Qua. Dĩ nhiên, Tùy Qua cũng có thể dùng lục soát hồn thuật, nhưng nếu như vậy, người này cũng hoàn toàn biến thành một người ngu ngốc, đây không phải kết quả Tùy Qua muốn nhìn thấy. Giấy chứng nhận này có ích lợi gì? Tùy Qua tiếp tục hỏi, là để phân biệt ba loại công dân, thượng trung hạ. Người kia tiếp tục nói, thượng đẳng công dân, không cần chứng nhận ở lại, chỉ cần thẻ chứng minh nhân dân là được, dù sao thượng đẳng công dân ăn ngủ nghỉ, đều không cần bỏ ra bất cứ thù lao nào. Trung đẳng công dân, cần lao động phục vụ thượng đẳng công dân, có thể nhận được thù lao nhất định, hạ đẳng công dân, đều ở phía dưới thành thị, nam làm đầy tớ, làm công việc hạ đẳng nhất, nữ làm công cụ sinh dục, chính là như vậy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thể hệ luật pháp đều hỏng rồi? Đã sớm hỏng rồi, người kia nói, khi ma vật bắt đầu quanh quẩn xung quanh, ngay cả hiến pháp cũng thay đổi, làm gì còn nơi nào có thể hệ luật pháp. Trật tự xã hội bây giờ chính là người thượng đẳng không cần làm cái gì, nhưng lại có thể hưởng thụ tất cả. Người trung đẳng, là tồn tại dựa vào trí lực và võ lực trở thành binh lính hoặc là người nghiên cứu khoa học. Người hạ đẳng, thì hoàn toàn không có bất kỳ quyền lợi nào, chỉ có thể làm việc. Luật pháp hiện tại, những người trên 12 tuổi, đều phải tiến hành đánh giá cấp bậc quyết định trở thành công dân trung đẳng hay là công dân hạ đẳng. Còn công dân thượng đẳng, chỉ cần huyết thống là được. Thật là lố bịch, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Như vậy, người phản kháng đâu rồi, có phải đã bị giết hết rồi không? Đúng vậy, tất cả những người phản kháng đều bị đuổi ra khỏi ngoài thành, bị ma vật ngoài thành xé rách trở thành vật no bụng. Như vậy, ngươi biết vì sao hiện tại ma vật bên ngoài không công thành đến sao hay không? Tùy Qua hỏi câu mấu chốt, chẳng qua người này lắc đầu, sau đó nói, ta không biết, có người hoài nghi là những người thượng đẳng và ma vật đã đạt thành một số hiệp nghị, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, không người nào có thể chứng thực. Huống chi, trong thời tận thế này, chúng ta có thể kéo dài hơi tàn, cũng đã là cục diện tốt nhất. Chẳng qua ta không biết nữ nhi của ta có thể thông qua khảo nghiệm cấp bậc hay không. Sau khi nói xong, Tùy Qua biến mất, hồi lâu, người kia mới lấy lại tinh thần, tự nhủ nói. Tại sao ta lại ở đây? Gặp quỷ sao? Chính phủ Hoa Hạ lại biến thành đức hạnh như vậy, thật là bi ai. Trong lòng Tùy Qua cảm thán một tiếng, tiến trình minh chủ mấy ngàn năm, trong mấy ngày lại hoàn toàn sụp đổ. Nhưng, mặc dù phát sinh chuyện như vậy có chút quái dị, tuy nhiên cẩn thận suy nghĩ cũng là chuyện trong dữ liệu, bởi vì chuyện này hoàn toàn phù hợp với tâm thái của một số vị cấp trên nào đó. Rất nhiều người cho rằng, góc truyện audio.com, người càng nghèo khó, dục vọng càng nhiều, nhưng trên thực tế không phải như thế. Bởi vì đối với người nghèo khó, mong ước của bọn họ chỉ đơn giản là một ngày ba bữa, có thể có một nơi cư trú là đủ lắm rồi. Càng là người giàu có, dã tâm ngược lại càng lớn, càng mạnh. Tỷ như bọn họ không chỉ muốn trở thành chủ nhân một quốc gia, còn muốn trở thành bá chủ thế giới, có thê tử của 56 dân tộc còn chưa đủ, còn muốn có nữ nhân đủ mọi màu da, sắc tộc, muốn trường sinh, muốn vĩnh viễn có tất cả. Tóm lại, người có càng nhiều, ngược lại càng không biết thỏa mãn. Nhất là khi dã tâm của cấp trên không thể được áp chế, dã tâm của bọn hắn sẽ càng thêm bành trướng. Tỷ như hiện tại, ngay lúc này, những người gọi là người thượng đẳng, suy nghĩ của bọn họ chính là đề cao địa vị của mình, áp chế và bóc lột những người khác, hơn nữa còn là không kiêng sợ bóc lột. Hiện tại cái gọi là người thượng đẳng, hoàn toàn xé toang ra mặt, biến thành trực tiếp ép phá và bóc lột. Đúng như người lúc trước đã nói, người thượng đẳng hiện tại chỉ cần thẻ chứng minh nhân dân, có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ phục vụ, ăn mặc cũng không cần tốn tiền, có thể bao trùm trên luật pháp. Phàm có người phản đối, sẽ ném ra ngoài thành làm thức ăn cho ma vật. Có thể thấy được trật tự hôm nay, hoàn toàn thoái hóa đến vương triều phong kiến. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Nhưng bây giờ không phải thời điểm Tùy Qua cảm thán, hắn muốn biết rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho những ma vật kia ngưng tiến công đối với Trường An, có lẽ lúc trước người kia nói có chút đạo lý, rất có thể là cấp trên và ma vật đã đạt thành một số hiệp nghị. Khi Tùy Qua đang hết sức nghi ngờ, lúc này chiếc tivi khổng lồ trên quảng trường bật sáng. Trên tivi xuất hiện một thân ảnh Tùy Qua rất quen thuộc, sau đó một thanh âm vang lên. Các công dân Hoa Hạ, làm lãnh tụ của mọi người, tôi vô cùng tự hào nói cho mọi người biết, thời khắc nguy nan nhất đã qua. Bắt đầu từ hiện tại, chúng ta sẽ tiến vào một thời đại mới, nhân dân Hoa Hạ chúng ta sẽ nghênh đón một mảnh khí tượng mới. Cho chúng ta cùng chứng kiến khúc dạo đầu của lịch sử vĩ đại, để chúng ta cùng xây dựng một thế giới vĩ đại, mới tinh, để chúng ta trở thành một dân tộc hùng bá thiên hạ. Quân Thương Sinh, giỏi cho Quân Thương Sinh. Nhìn thân ảnh của người trên màn hình TV tùy qua lặng lẽ biến mất, bởi vì mọi việc đều đã có đáp án. Người khởi xướng tạo thành khí tượng mới của Trường An chính là Quân Thương Sinh. Tùy qua từng chém giết Quân Thương Sinh một lần, nhưng người này lại ly kỳ sống lại, trước khi thiên địa đại kiếp kéo tới, Quân Thương Sinh vẫn không có bất kỳ hành động lớn nào, bất luận là người của Long Đằng, hay là Tùy qua cũng không nhìn ra người này rút cuộc đang làm trò gì, thậm chí ngay cả Tùy qua cũng cho hắn đã cải tà quy chính, ai biết người này cũng đã sớm bố cục tất cả, thậm chí có thể hắn đã sớm biết tình huống thiên địa đại kiếp đã tới, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lúc trước tập thể nhân vật quyền quý của Đế Kinh đến Trường An tránh họa, xem ra cũng do hắn xúi dục. Hiện tại, Quân Thương Sinh lại càng biến hóa nhanh chóng, trở thành người phát ngôn cho đám người quyền quý ở Trường An. Quân Thương Sinh biến thành lãnh tụ vĩ đại, đã công khai thống trị thế giới này, hơn nữa bắt đầu thay đổi thế giới này. Hiện tại, Tùy qua cũng hiểu được. Góc truyện audio.com, vì sao đám ma vật không tiến công Trường An và thành thị xung quanh, cũng bởi vì Quân Thương Sinh vốn chính là ma vật, hơn nữa rất có thể là một ma đầu cực kỳ lợi hại, cho nên hắn thống trị Trường An và những thành thị phụ cận, dĩ nhiên đám ma vật sẽ không mạo hiểm đối nghịch với hắn, ít nhất tạm thời là như thế. Cách chương.